là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh tại huyện Văn Yên. Tiếp đó, mời quý vị cùng tìm hiểu về tên gọi của 6 hồ lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, là những lá phổi xanh và cũng là điểm nhấn cho không gian đô thị miền núi phía Bắc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu, mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 30 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh về dự lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý năm 2020 do tỉnh Yên Bái tổ chức tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. Đánh trống hưởng ứng Tết trồng cây và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ đang cùng các địa phương trên cả nước tích cực bảo vệ và phát triển rừng, phấn đấu độ che phủ rừng năm 2020 đạt 42%, kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt ít nhất 12 tỷ đô la Mỹ. Năm 2025 phấn đấu đạt 20 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu về sản xuất, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng có thương hiệu, có uy tín của thế giới. Thủ tướng cho rằng trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đều tổ chức tốt các phong trào trồng cây, trồng rừng, hàng năm trồng từ 14 đến 15 nghìn hecta, riêng năm 2019 trồng được trên 16 nghìn hecta rừng các loại. Độ che phủ của rừng đạt 63%, đứng thứ tư toàn quốc. Để góp phần thiết thực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trên toàn quốc và hoàn thành các mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái thiết thực hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ do Đảng, Nhà nước phát động trên toàn quốc nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển và bảo vệ rừng. Ngay trong tháng phát động, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng trên 3.000 ha rừng và trong năm 2020 sẽ trồng mới hơn 16.000 ha rừng. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 30 tháng 1, tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức lễ công bố và đón nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và chung vui cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên. Sau hơn 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tất cả 21 xã của huyện Trấn Yên đã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Đời sống của người dân Trấn Yên có sự đổi thay rõ rệt. Đến nay trên địa bàn huyện, 100% tuyến đường từ huyện đến xã, đường liên xã, liên thôn, đường từ xã xuống thôn được kiên cố hóa. 80% tuyến đường ngõ xóm được cứng hóa. Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt trên 35 triệu đồng, tăng gấp 3,5 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,75%. Toàn huyện không còn hộ ở nhà tạm, nhà rột nát. Phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Trấn Yên nói riêng đã đạt được trong chặng đường gần 10 năm xây dựng nông thôn mới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và lâu dài của cả nước. Mặc dù đã đạt được kết quả quan trọng, song chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn để góp phần cùng cả nước xây dựng thành công nông thôn mới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Yên Bái và huyện Trấn Yên cần khắc phục những khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Cuối tuần qua, tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức gặp mặt đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm tuổi đảng trở lên nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, những thành tựu to lớn mà tỉnh Yên Bái đạt được, những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Yên Bái xây đắp được trong 9 thập kỷ qua là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, sức lực, bản lĩnh, ý chí của các thế hệ cán bộ đảng viên của lớp lớp cha anh đi trước, đặc biệt có sự đóng góp to lớn của hàng ngàn thế hệ cán bộ đảng viên ưu tú. Trong đó có các đồng chí cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ và những đảng viên ưu tú được phong tặng huy hiệu Đảng, nhất là huy hiệu 60 năm tuổi đảng trở lên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn các đồng chí đảng viên ưu tú lão thành 60 năm tuổi đảng trở lên luôn là người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, sống vui, sống khỏe, sống có ích, truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ, không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, luôn đổi mới sáng tạo, đưa Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, sớm thực hiện thành công di nguyện của Bác Hồ kính yêu khi người về thăm Yên Bái hơn 60 năm về trước. Trước đó, đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận quốc tỉnh đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiều ngày 31 tháng 1, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra công tác trực Tết và công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Dương Văn Thống đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ bệnh viện cũng như sự chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ y bác sĩ bệnh viện chủ động theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, xây dựng kế hoạch và có các phương án cụ thể để chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa tổ chức họp thành viên triển khai nhiệm vụ sau Tết và công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự nỗ lực của các sở ngành địa phương và nhân dân trong tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 1, đặc biệt là việc tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, tổ chức thành công lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020 và lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Canh Tí năm 2020, nhanh chóng trở lại làm việc bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống các dịch bệnh trong mùa đông xuân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Tiến làm trưởng ban. Đề nghị các sở ngành địa phương chủ động phối hợp với ngành y tế, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để cộng đồng và người dân hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona để tích cực tham gia phòng chống tại cộng đồng và gia đình.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới lại về trên quê hương Văn Yên anh hùng với ngạt ngào hương sắc của nắng xuân, hoa mơ, hoa mận, hoa đào cùng các loại hoa rừng đua nở. Hương sắc mùa xuân trên vùng đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng này càng được tô thắm hơn, rực rỡ hơn, tỏa hương thơm ngát hơn bởi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân đã chủ động linh hoạt trong thực hiện lời dạy của Bác Hồ vào thực tiễn. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần làm cho mùa xuân ở vùng đất quê anh hùng thêm rực rỡ, tươi thắm hơn.
Trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Văn Yên xác định việc xây dựng và nhân rộng mô hình gương điển hình tiên tiến có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm cụ thể và có sức lan tỏa cho các tầng lớp nhân dân. Riêng năm 2019, các chi đảng bộ cơ sở đăng ký xây dựng 156 mô hình, 246 gương điển hình, tăng 1,5 lần số mô hình, gương điển hình xây dựng giai đoạn 2017-2018. Ban Thường vụ huyện ủy đã lựa chọn và đăng ký với tỉnh xây dựng 16 mô hình và 10 gương điển hình tiên tiến cấp tỉnh trong giai đoạn 2017-2020. Trong 3 năm qua, 2017-2019, cấp cơ sở đã biểu dương khen thưởng 138 tập thể và 430 cá nhân điển hình tiên tiến. Cấp huyện biểu dương khen thưởng 67 tập thể và 172 cá nhân tiêu biểu. Đồng chí Hà Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên cho biết.
Thông qua việc xây dựng các cái mô hình điển hình tiên tiến thì đã có tác động tích cực và rõ nét trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, đấu tranh có hiệu quả, đẩy lùi suy thoái và các biểu hiện tiêu cực trong đảng cũng như là trong xã hội. Vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên thì đã được phát huy. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân của mỗi cán bộ đảng viên. Từ sự thành công của việc xây dựng mô hình điển hình tiên tiến thì đã tác động tích cực và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Ngày càng xuất hiện nhiều những cái tập thể tiêu biểu trong tổ chức thực hiện các cái phong trào thi đua ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều gương cán bộ đảng viên, gương mẫu đi đầu, đổi mới tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, có trách nhiệm với nhân dân, tích cực học tập, lao động và công tác, thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Nhiều hoạt động thì đã trở thành phong trào rộng khắp và có ý nghĩa xã hội rất là sâu sắc. Ví dụ như là phong trào vận động nhân dân hiến đất, làm đường giao thông, hiến đất để xây trường học, xây dựng nhà văn hóa, làm đường điện, thắp sáng đường quê. Thành công của việc xây dựng các cái mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác thì đã có ý nghĩa tích cực trong cái việc góp phần thúc đẩy thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh.
Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã Phan Dù Thượng đã đăng ký với huyện ủy phấn đấu xây dựng 4 mô hình gương điển hình tiên tiến,
gồm mô hình chi bộ đảng điển hình tiên tiến thôn Bản Lùng, mô hình bóng điện an ninh tại thôn Làng Trạng, mô hình chăn nuôi vịt địa phương do Liên Phụ Nữ xã thực hiện. Gương cá nhân Ngô Văn Minh, bí thư chi bộ thôn Bản Lùng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thượng Phi, bí thư Đảng bộ xã Phong Dù Thượng nói:
Đảng bộ đã chú trọng thực hiện xây dựng và nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, quan tâm thường xuyên đến việc bồi dưỡng, nhân rộng điển hình, cùng với việc lựa chọn mô hình tập thể, gương cá nhân để xây dựng, bồi dưỡng. Đảng bộ còn kịp thời phát hiện những cái nhân tố mới để bổ sung nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, những việc làm hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả, sát thực tế, có tác động tích cực, cổ vũ quần chúng nhân dân học tập, làm theo. Đến nay, xã Phong Dụ Thượng đã xây dựng được 6 tập thể và 18 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác. Trong năm mới Canh Tý sẽ tiếp tục cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. Trong đó sẽ chú trọng xây dựng được các cái mô hình gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng mô hình gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Học theo Bác và noi gương Bác, Thiếu tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Yên đã cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo Bác trên lĩnh vực công tác được giao với việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý trật tự an toàn giao thông. Trên cương vị lãnh đạo của đội, Thiếu tá Quỳnh luôn nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện chỉ thị cũng như các phong trào khác trong lực lượng công an nhân dân. Lấy 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an nhân dân và tư tưởng đạo đức phong cách của người để làm chuẩn mực, tự soi mình trong thực hiện nhiệm vụ ứng xử có văn hóa, niềm nở với nhân dân. Thiếu tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên tâm sự:
Bản thân tôi luôn nhận thấy rằng là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là chính là thực hiện tốt công tác, công việc của mình bằng những việc làm cụ thể hàng ngày. Và trong công tác công an, bản thân tôi luôn thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện nghiêm chỉnh theo 6 điều Bác Hồ dạy. Công an nhân dân luôn chủ động nghiên cứu học tập để nâng cao bản lĩnh, nghiệp vụ để phục vụ công tác chuyên môn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi đã chủ động xây dựng cho mình kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng đạo đức theo phong cách của Bác.
Mỗi mô hình gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã đang và sẽ là những hạt giống tốt, là những hạt nhân tích cực, là những bông hoa rực rỡ trong mùa xuân để thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, kinh tế xã hội ngày càng phát triển.
miền Nam đau thương mây phủ chân trời khi ta lên Hồ Chí Minh nghe lòng phơi phới niềm vui.
Quý vị và các bạn, thật tuyệt vời cho thành phố Yên Bái, thành phố nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc được thiên nhiên ban tặng và kiến tạo của con người, làm nên một hệ thống đầm hồ sinh thái mơ mộng giữa lòng thành phố. Chỉ tính sơ qua, hiện có 6 hồ lớn ở trung tâm tỉnh lỵ cũng như ở các phường xã trên địa bàn thành phố. Là những lá phổi xanh tạo điểm nhấn cho không gian đô thị, tỷ lệ cây xanh và mặt nước của thành phố Yên Bái đang đạt tỷ lệ vàng mà không phải bất cứ đô thị nào cũng có được. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự sau.
Có thể tạm gọi Yên Bái là thành phố của lục hồ, quả rất xứng danh. Bắt đầu hành trình từ Minh Bảo, xã phía đông bắc của thành phố, nơi có nước biếc, rừng xanh, thanh bình và thơ mộng của khu sinh thái Hồ Thuận Bắc rộng trên 17 hectare. Trong đó có hồ nước rộng tới 3 hectare được bao quanh bởi những khu đồi thấp, trồng toàn vải thiều và xoài vân du cùng với nhiều hectare rừng cây bản địa bao quanh. Cách trung tâm thành phố hơn 4 km, Hồ Thuận Bắc từng là một khu sinh thái giải trí ẩm thực khá nổi tiếng. Hướng ra trung tâm tỉnh lỵ là bắt gặp không gian phố thị soi bóng mặt hồ. tại nơi này có cả một quần thể gồm 3 hồ nhân tạo liên thông, lung linh sóng nước, kết hợp với quảng trường, công viên, nhà thiếu nhi và công viên nước km 5, tạo nên cảnh quan đẹp cho khu vực trung tâm hành chính của tỉnh. Hồ Hào Gia ở phía bên trái đường Điện Biên, nơi có nhà khách Hào Gia, một công trình kiến trúc có lịch sử khá lâu ở thành phố này. Hồ Hào Gia có tên gọi gắn liền với vùng đất xưa kia thuộc sách Hào Gia, Tổng Bách Lẫm, tỉnh Hưng Hóa được thành lập năm 1833 dưới thời vua Minh Mạng. Bên phải đường Điện Biên là hồ thủy lợi rộng gần 5 hectare, tiếp giáp với quảng trường 19 tháng 8, nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của tỉnh. Hồ thủy lợi cũng có lẽ chỉ là tên nôm gắn với quá trình san đồi, đắp đường, ngăn suối, tạo nên hồ điều tiết nước nên quen gọi như vậy. Bên trên hồ thủy lợi là hồ nhà thiếu nhi tỉnh liên thông với hồ trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, trải rộng hơn 5 hectare mặt nước. Hồ này có đường dạo bao quanh, men theo rừng thông, đồi cọ và khuôn viên nhà thiếu nhi, tạo nên cảnh thơ mộng êm đềm. Tuy nhiên, cũng như hồ thủy lợi, hồ này cũng chưa có một cái tên xứng danh với vẻ đẹp và công năng của nó. Tiếp tục hành trình ra trung tâm thành phố, không thể không dừng chân thưởng ngoạn cảnh sắc mênh mang sóng nước của hồ Yên Hòa. Hồ Yên Hòa rộng hơn 10 hectare gắn với địa danh phố Yên Hòa. Hồ Yên Hòa là hồ tự nhiên rộng và đẹp thuộc hàng đệ nhất danh hồ ở thành phố Yên Bái. Đường dạo quanh hồ dài tới vài cây số được trồng nhiều cây vàng anh, mỗi độ riêng hai lại bung nở những chùm hoa lớn vàng tươi sắc nắng. Nằm trên đại lộ Nguyễn Thái Học, hồ Yên Hòa là điểm nhấn quan trọng của công viên Yên Hòa, nơi đặt đài tưởng niệm nhà yêu nước Nguyễn Thái Học cùng các đồng chí của ông trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái tháng 2 năm 1930. Hồ Yên Hòa còn được các nhân sĩ trí thức ở Yên Bái quen gọi là Hồ Cô Giang để nhắc nhớ mối tình bi tráng thủy chung giữa liệt sĩ Nguyễn Thị Giang với nhà yêu nước Nguyễn Thái Học trong phong trào kháng Pháp những năm 1930, thế kỷ 20. Đối diện công viên Yên Hòa giờ đây là khu nhà phố thương mại Vincom Shop House khang trang hiện đại soi bóng mặt hồ, càng làm cho khung cảnh nơi này thêm phần lung linh và tươi mới. Công viên Yên Hòa với khu phố thương mại Vinhome được từng mệnh danh là viên ngọc xanh của núi ngàn Tây Bắc. Tạm biệt hồ Yên Hòa vào với Nam Cường, một địa danh hành chính, tiếp giáp với huyện Trấn Yên, ta sẽ có dịp nhìn xem phong cảnh có bể Thanh Thanh, nơi mảnh đất giao hòa giữa cái phồn hoa của phố thị với vẻ thanh bình chốn thôn quê. Trung tâm phường Nam Cường là hồ nước rộng 5 hectare tọa lạc bên bờ một quần thể đình đền chùa gắn với lịch sử hình thành vùng đất Nam Cường hàng thế kỷ. Đình đền chùa ở Nam Cường nổi tiếng linh thiêng và là điểm kết nối trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh trên thành phố Yên Bái. Hàng năm lễ hội đình và đền Nam Cường thường được tổ chức vào đầu xuân gắn với nhiều trò chơi và sinh hoạt văn hóa dân gian, trong đó phải kể tới hội đua thuyền trên hồ Nam Cường rất hào hứng và đậm đà không khí vui xuân gắn kết cộng đồng. Như vậy, điểm qua hành trình trải nghiệm thành phố Yên Bái đã có 4 trên tổng số 6 hồ có tên gọi gắn với lịch sử từng địa danh, xứng với giá trị cảnh quan của mỗi khu hồ. Còn hai khu vực hồ cũng rất ngoạn mục, lại ở trung tâm tỉnh lỵ, chưa có tên xứng danh hồ đẹp, ấy là hồ Thủy Lợi và hồ Nhà Thiếu Nhi tỉnh. Vẫn biết, việc đặt tên cho hồ cũng như tên đường có nhiều tiêu chí như gắn với địa danh, lịch sử, vùng đất, danh nhân văn hóa, nhân vật lịch sử, rồi cả theo những huyền tích, cách gọi dân gian nữa. Song thiết nghĩ cũng như hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, một hồ nhân tạo từng được nhân xưng với cái tên thật đẹp, thật ý nghĩa gắn với thành phố du lịch, theo năm tháng đã đi vào tiềm thức không chỉ riêng của người dân nơi thành phố ngàn thông. Thành phố Yên Bái của chúng ta đang từng bước xây dựng thành phố văn minh, sinh thái và hiện đại nơi cửa ngõ Tây Bắc, cùng với phát huy khai thác thế mạnh, vẻ đẹp cảnh quan từ quần thể rừng cây và những khoảng hồ xanh đã và đang được đầu tư chỉnh trang xây kè kiên cố, thì cũng nghiên cứu chọn lựa, trưng cầu ý kiến nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền đặt tên cho những khu hồ còn lại, góp phần tạo nên dấu ấn đối với du khách khi lên với Yên Bái. Xin mạo muội đề cử một vài cái tên, hồ Thủy Lợi có thể đặt là hồ Đồng Tâm, hồ Nhà Thiếu Nhi nên chăng gọi là hồ Tuyển Lâm, bởi đây là nơi đầu tiên đón dòng nước từ con suối nhỏ chảy ra từ phía Minh Bảo và quanh hồ lại có những vạt rừng thông rất đẹp. Từ Hán Việt, Tuyền có nghĩa là suối và Lâm nghĩa là rừng. Xuất phát từ tình yêu, niềm tự hào và tấm lòng công dân với thành phố quê mình, xin mạn phép được nêu lên vài suy nghĩ như vậy. Mong sao cùng với sự phát triển hướng tới đô thị loại 2 và những năm tới, thành phố Yên Bái sẽ ngày càng văn minh hiện đại và có thêm những tên hồ đầy ý nghĩa, để lại ấn tượng với du khách có dịp đến với nơi đây. Thành phố của rừng biếc, hồ xanh, văn minh, sinh thái và thơ mộng.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giải nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à, cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay, mà anh cho em xí lửa.
Sao, cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ, nhưng mà thấy khó quá.
Khó, đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó. Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan. Nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe, chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi Bé Bông. Cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, và để Bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.